Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin chào quý thính giả, chương trình hôm nay mời quý vị nghe bài Năng quyền của Kinh Thánh trong loạt bài với chủ đề Tăng trưởng tâm linh. Một nhà thám hiểm đi vào miền Trung Phi Châu với sự hướng dẫn và thông dịch của một thổ dân. Ông đến thăm một bộ lạc ăn thịt người nổi tiếng trước đây. Khi đến nơi, ông thấy vị tù trưởng đang ngồi đọc sách. Ông hỏi vị tù trưởng, "Ông ơi, ông đọc sách gì vậy?" Vị tù trưởng trả lời, "Tôi đang đọc Kinh Thánh." Nhà thám hiểm cười và nói, "Ngày nay chúng tôi không ai muốn đọc Kinh Thánh nữa, sách này xưa rồi. Xin ông nghe lời tôi, đọc những sách khoa học, nó sẽ giúp cho bộ tộc ông nhiều lắm, sách đó mới có giá trị." Vị tù trưởng nhìn nhà thám hiểm và nói, "Ông ơi, tôi không biết những quyển sách ông nói có giá trị như thế nào, nhưng tôi chỉ biết một điều, nếu không có quyển Kinh Thánh này, thì bây giờ ông đã ở trong bụng của tôi rồi." Lời Đức Chúa Trời khẳng định, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Theo thư Timôthê nhì chương 3 câu 16 câu 17. Tại sao Kinh Thánh có năng quyền như vậy? Thứ nhất là vì Kinh Thánh có uy quyền. Sứ đồ Phao-lô khẳng định cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Từ Kinh Thánh trong câu này chỉ về Cựu Ước, vì lúc bấy giờ một số sách Tân Ước vẫn chưa được viết ra. Tuy nhiên trong bức thư gửi cho người Hebrew, sứ đồ Phi-e-rơ đã xác nhận các bức thư của sứ đồ Phao-lô có giá trị ngang hàng với các phần Kinh Thánh khác. Theo thư Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 16. Hội thánh đầu tiên cũng đã khẳng định các bức thư của sứ đồ Phao-lô được Đức Chúa Trời linh cảm. Ngày nay, khi nói cả Kinh Thánh là bao gồm Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Kinh Thánh bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có nghĩa là được Đức Chúa Trời hà hơi vào. Sứ đồ Phao-lô cho biết Đức Chúa Trời đã tham gia công tác viết ra Kinh Thánh, một sự tham gia bằng quyền phép thật sâu nhiệm, đến nỗi những điều viết ra đã trở thành lời vô ngộ và có uy quyền của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không phải là một bộ sưu tập các truyện tích, truyện ngụ ngôn, thần thoại hay chỉ là các ý niệm suông của loài người về Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng không phải là bộ sách của loài người. Qua Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Chúa và kế hoạch của Ngài cho một số trước giả và họ đã viết ra thông điệp mà Ngài muốn gửi cho mọi người. Tiến trình này được gọi là sự mặc khải. Các trước giả đã viết từ các bối cảnh cá nhân lịch sử và văn hóa của riêng họ. Mặc dù họ sử dụng tâm trí, khả năng ngôn ngữ và bút pháp riêng, nhưng họ đã viết những gì Đức Chúa Trời muốn họ viết. Nên Kinh Thánh hoàn toàn đáng tin cậy vì Đức Chúa Trời đã tể trị việc viết ra. Lời lẽ trong đó hoàn toàn có năng quyền đối với đức tin và đời sống của con dân Chúa trải qua mọi thời đại. Điều gì minh chứng Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời? Mặc dù có khoảng 40 trước giả sống trong khoảng thời gian gần 15 thế kỷ và ở ba lục địa khác nhau, họ có thể là người chăn chiên, vua, bác sĩ hay triết gia, vân vân. Nhưng điều kỳ diệu là dù họ khác nhau về nghề nghiệp, ở trong những môi trường khác nhau, trong khoảng thời gian hoàn toàn khác nhau, thì Kinh Thánh lại có một nội dung nhất quán hoàn toàn. Kinh Thánh dù đã được viết ra cách đây gần 2.000 năm, kể từ khi Tân Ước được hoàn thành nhưng hoàn toàn thích hợp cho con người trải qua mọi thời đại và còn có giá trị đến đời đời. Những lời trong Kinh Thánh đã, đang và sẽ ứng nghiệm. Tất cả những lời tiên tri về Chúa Giê-xu đã được ứng nghiệm cách đầy đủ và chính xác đến từng chi tiết. Cho dù Kinh Thánh vẫn đối diện với sự chống đối và luôn bị con người tìm cách tiêu diệt, nhưng Kinh Thánh vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Và Kinh Thánh là cuốn sách duy nhất làm thay đổi lòng người, khiến những con người gian ác trở thành những người lương thiện, những tội nhân trở thành thánh nhân. Những điều này minh chứng cho sự soi dẫn siêu nhiên của Đức Chúa Trời trên Kinh Thánh. Toàn bộ Kinh Thánh là lời được linh cảm của Đức Chúa Trời, là lời có uy quyền, nên con dân Chúa cần phải đọc, học, suy ngẫm và áp dụng chân lý cho đời sống mình để có thể nhận được quyền năng từ lời Chúa. Thứ hai là Kinh Thánh vô cùng ích lợi. Sứ đồ Phao-lô cũng cho thấy công dụng của lời Chúa là có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Trước hết, Kinh Thánh có ích cho sự dạy dỗ. Bởi Kinh Thánh dạy chúng ta về công tác của ba ngôi Đức Chúa Trời và những điều liên quan đến sự cứu rỗi của Ngài. Kinh Thánh là nguồn chân lý vô hạn cho con dân Chúa. Đào sâu Kinh Thánh, chúng ta sẽ tìm được nguồn nước sống vô tận, tưới mát cho linh hồn mình. Một xã nhỏ thuộc vùng quê chưa có nhà máy cấp nước. Chính quyền địa phương đã cho đào một giếng sâu đến 240 mét, nhưng vẫn không có nước. Trước khi bỏ cuộc, các viên chức này hỏi ý kiến các nhà chuyên môn về địa chất lần cuối. Sau khi nghiên cứu, các kỹ sư địa chất cho biết có nước ở mực sâu hơn nữa. Người ta lại tiếp tục đào cho đến 366 thước thì được nước. Trước đây, xã nhỏ này phải mua nước từ thành phố để dùng. Bây giờ, họ không những có đủ nước để dùng mà còn có thể cung cấp được cho những nơi thiếu nước. Kinh Thánh là nguồn chân lý tươi mới. Đào sâu trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ tìm được nguồn phước dồi dào của Chúa. Và kết quả sẽ là không những chúng ta có đầy đủ thức ăn tâm linh tươi mới hàng ngày, mà còn có thể chia sẻ cho người khác nữa. Kế đến, Kinh Thánh có ích cho sự bẻ trách, sửa trị. Kinh Thánh không chỉ cho chúng ta thấy những yếu đuối bất toàn trong đời sống mình, mà còn giúp chúng ta phương cách khắc phục. Điều này có nghĩa là Kinh Thánh không những giống như tấm gương soi để chúng ta nhìn thấy được những vết dơ trên khuôn mặt mình, mà còn giúp chúng ta biết phương cách để loại bỏ vết dơ đó. Vì thế nên trước giả thư Hebrews chương 4 câu 12 đã ví sánh lời Chúa sắc bén hơn gươm hai lưỡi. Lời Chúa gọt giũa những ương ngạnh sai trật trong đời sống chúng ta, thậm chí mổ xẻ những khối u, những hư hoại trong đời sống nữa. Khi bị gọt giũa hay mổ xẻ có thể khiến chúng ta đau đớn, nhưng rồi lời Chúa cũng là linh dược để chữa lành. Lúc đó chúng ta sẽ có đời sống tâm linh mạnh mẽ. Cuối cùng, Kinh Thánh có ích lợi cho việc dạy người trong sự công bình. Kinh Thánh dạy chúng ta sống thế nào để có thể được đẹp lòng Chúa và tránh được những sai lầm, thất bại hay bất khiết làm nguy hại đến đời sống chúng ta. Kinh Thánh là tiêu chuẩn mẫu mực giúp chúng ta phân biệt chánh giáo và tà giáo. Giữa cuộc sống vàng thau lẫn lộn, chỉ có lời Chúa mới giúp chúng ta phân biệt được đâu là thật và đâu là giả. Chính vì vậy mà trước giả Thi Thiên 119 câu 105 nói rằng: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Là con cái Chúa, chúng ta có thật sự kinh nghiệm được những lợi ích mà Kinh Thánh mang lại chưa? Nếu có, xin Chúa cho chúng ta tiếp tục khám phá những phước hạnh kỳ diệu trong Kinh Thánh. Điều đó giúp chúng ta yêu mến, tin cậy lời Đức Chúa Trời, để đời sống tâm linh được củng cố, tăng trưởng và kết quả cho Chúa. Nếu chưa, chúng ta hãy cam kết với Chúa bằng cách thiết lập một kế hoạch cho việc đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày. Thứ ba là Kinh Thánh có mục đích rõ ràng. Đó là hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Câu 17. Lời Chúa không những dạy chúng ta sống thành thật, ngay thẳng, mà còn thánh hóa đời sống hầu cho chúng ta được thuộc về Ngài trọn vẹn. Bởi Đức Chúa Trời là đấng thánh, nên những người thuộc về Ngài phải được thánh trong cách ăn ở của mình. Nên Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu biết chân lý và trang bị cho chúng ta, nhằm giúp chúng ta tăng trưởng trong ân sủng và trong sự thông biết, để đời sống tâm linh được trưởng thành, trở nên công cụ hữu ích cho Chúa và tha nhân. Chúa dùng lời Ngài đào luyện chúng ta cho đến khi chúng ta thành thục và có khả năng làm mọi công tác mà Chúa giao cho chúng ta. Có một học trò đến với thầy mình và tâm tình rằng: "Con thường đọc lời Chúa nhưng dường như chẳng ích lợi gì cả vì con không hiểu bao nhiêu." Người thầy yên lặng không trả lời, bèn sai học trò lấy cái rổ ra giếng múc nước đem lại cho thầy. Người học trò vâng theo, nhưng dù cố gắng làm nhiều lần mà không thể nào lấy được nước vì nước vừa múc đã chảy hết. Người học trò liền nói với thầy: "Thôi con không làm nữa vì không có ích gì cả." Thầy bèn nói rằng: "Con hãy xem kỹ cái rổ. Trước khi con đem múc nước, cái rổ bị bám đầy bụi. Bây giờ nó sạch rồi phải không?" Việc đọc lời Chúa cũng vậy. Đôi khi con không thấy được ích lợi mà Chúa mang lại cho con. Nhưng giống như cái rổ được nước làm sạch, thì lời Chúa làm sạch tấm lòng của con như vậy. Là con dân Chúa, xin đừng nản lòng khi gặp những chỗ khó hiểu trong Kinh Thánh. Cứ trung tín đọc lời Chúa. Chúng ta lần hồi sẽ kinh nghiệm được sự gội nhuần của lời Chúa trong tấm lòng và tâm trí chúng ta, khiến chúng ta trở thành người Chúa muốn. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn, nên lời Chúa có ích cho mọi người, nhất là cho con dân Chúa. Lời Chúa mang lại biết bao ích lợi cho chúng ta về phương diện tâm linh, tinh thần, tình cảm, đạo đức lẫn thể chất. Lời Chúa được ví sánh như linh lương, linh dược, vũ khí thuộc linh, giúp chúng ta có đời sống mạnh mẽ, phong phú và đắc thắng. Chúng ta đang dành bao nhiêu thì giờ cho lời của Đức Chúa Trời? Hãy đọc và học Kinh Thánh thật đều đặn để khám phá chân lý của Đức Chúa Trời và trở thành người có lòng tin quyết vào Đức Chúa Trời. Hãy đọc, học, lắng nghe và làm theo lời Chúa để đời sống chúng ta được phước.
Lời Chúa hơn những gì suy nghĩ trong con tin vào lời Chúa vì con biết con tin vào đấng nào, con tin vào lời Chúa vì Ngài giữ sự phó thác của con. Lời Chúa là anh.